This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thủy cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây, kính mời quý vị cùng trở lại với chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay cùng với sử gia Phạm Trần Anh. Thưa quý vị thính giả, sử gia Phạm Trần Anh có một công trình nghiên cứu công phu về lịch sử Việt đã góp phần rất lớn vào công việc tìm hiểu nguồn gốc của dân tộc Việt Nam. Công trình biên soạn của ông đã đem lại nhiều hãnh diện cho dân tộc Việt Nam chúng ta, giúp chúng ta có nhiều kiến thức vững chắc hơn về nền văn hiến. Chính nền văn hiến đó là nền tảng của văn hóa Trung Hoa sau này, một cái tác phẩm rất xứng đáng có một chỗ đứng quan trọng trong tủ sách người Việt Nam, nhất là cho các thế hệ trẻ sau này. Hiện tại, ông đang là chủ tịch điều hành Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến sử gia Phạm Trần Anh ạ.
Dạ vâng, chúng tôi trân trọng kính chào quý vị khán giả của Radio Sài Gòn Dallas khắp nơi và chào MC Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa chú, là mỗi một lần mà đến cái chương trình này đó, Hoàng Thủy rất là thích được nghe chú nói rõ hơn về những cái lịch sử của dân tộc Việt Nam ta, mà có những cái vì do truyền miệng lâu ngày mà tạo ra những cái điều mà làm cho mình nghĩ là như vậy. Không có nghĩa là người này truyền qua người kia là có nghĩa là đúng, nhưng mà lịch sử có những sự thật khác với những cái đời giống như là miệng lưỡi của thế gian mà truyền đạt lại đó thưa chú. Và trong đó đó là Hoàng Thủy có nghe là những cái lần trước khi chú có nói về vụ án Lệ Chi Viên, tức là vụ án mà Vườn Vải, là một vụ án rất là nổi tiếng ở thời Lê, mà qua cái vụ án này quan đại thần Hành Khiển Nguyễn Trãi và vợ của ông là Lễ Nghi học sĩ Nguyễn Thư Lộ bị triều đình Lê kết tội là giết vua Lê Thái Tông, bắt tội chém đầu đến cả ba họ nhà họ Nguyễn Trãi. Thì theo Hoàng Thủy nhớ là đến năm 1464 thì lúc đó là vua Lê Thánh Tông á, lúc đó là vụ án đã được điều tra lại và Nguyễn Trãi được minh oan. Người con còn sống sót duy nhất của ông lúc đó chỉ có mỗi một mình ông Nguyễn Anh Vũ, và ông lúc khoảng thời gian đó được cất làm quan huyện. Tuy nhiên mà nói về cái vụ án Lệ Chi Viên này đó, thì có một cái câu chuyện mà khởi đầu là cũng do truyền miệng, là về cái việc mà rắn báo oán. Vì họ cho là ông Nguyễn Trãi giết rắn và rắn trả thù, cho nên đó là lý do tại sao mà vua xử tru di tam tộc. Và rất là mong ngày hôm nay sử gia có thể nói rõ hơn về một cái câu chuyện mà có vẻ như là kỳ bí và huyễn hoặc này, cũng như là hiện tại bây giờ có rất là nhiều người sợ rắn lắm, sợ đến nỗi mà không dám giết, hoặc là có người á thì lại cho rằng giết rắn là phải đập đầu, còn nếu như mà không đập đầu rắn sẽ không có chết, mà rắn mà sống dở dang như vậy thì sẽ quay lại báo oán. Không biết là cái câu chuyện mà người ta truyền miệng như vậy và cái sự việc mà đã xảy ra vụ án Hàm Hoang của Nguyễn Trãi và Thủy Lộ có liên quan và có đúng như vậy không thưa sử gia?
Dạ vâng, trước hết là cảm ơn cái câu hỏi một cách đặt vấn đề rất là thực tế. Thì thưa quý vị, hay là trên phương diện nghiên cứu lịch sử thì chúng ta phân biệt là hai cái dòng lịch sử, một cái dòng lịch sử chính thống do các sử quan, các sử đại viết, và sau này là các sử gia viết. Thứ hai, nó có một loại cái lịch sử dân gian, tức là cái loại truyền kỳ lịch sử và dân gian truyền miệng với nhau. Mà trên thực tế thì cái sử chính thức thì chỉ có người mà đi học đi thi thì mới đọc mới học, thế còn cái chuyện truyền miệng với truyền kỳ lịch sử dân gian thì nhiều người còn biết nhiều hơn, bởi vì nó phổ quát cái đại chúng. Thì thưa quý vị, theo cái sử sách mà ghi chép lại thì cái vụ án Bệ Chi Viên là cái vụ án oan sai, nó gây chấn động trong lịch sử Việt Nam, thì cả gia tộc của ba đời của dòng họ Nguyễn Trãi bị tru di tam tạng. Thì nó bắt đầu từ cái chuyện mà đấu kỵ ghen ghét, đấu tranh quyền lực trong cái thời đại cũ. Thì dân gian thì cái truyền kỳ nói rằng là cái chuyện này ngoài cái việc đó, nhưng mà nó bắt nguồn từ cái việc tắm trả thù. Cái sự tình nó khởi nguồn từ cái việc là cái thời cha của Nguyễn Trãi, là danh nhân Nguyễn Văn Hóa Nguyễn Trãi, là Nguyễn Tri Khanh, người bị quân binh bắt đưa sang Tàu thì dọn cỏ ở gần nhà. Thì đêm trước đó thì ông mơ thấy có người phụ nữ dắt theo đàn con, xin ông thư thả cho mấy đứa để mẹ con kịp dọn nhà. Thế nhưng mà ông Khanh thì chẳng nghĩ ngợi gì. Thì cái trưa hôm sau, cái người làm báo lại lúc dọn vườn phát hiện thì thấy rằng là cái đàn rắn đã đập chết được ba cái rắn con, còn rắn mẹ thì đứt đuôi chạy thoát. Khi ấy thì ông cũng giật mình, nghĩ lại cái giấc mộng. Thế nhưng mà mọi việc thì đã xảy ra rồi. Thì mấy hôm sau, nó trong lúc mà đang ngồi đọc sách thì bỗng thấy một giọt máu nhỏ trên trang sách rớt vào đúng ngay vị trí tập. Cái máu đỏ thấm đậm có ba trang sách, tập là dòng họ thấm đậm có ba trang sách, tức là bị dòng họ bị ba đời đó. Ngẩng đầu lên, ông giật mình thấy một con rắn đuôi đang nhỏ máu bò trên cái xà nhà. Rồi sau này thì con là Nguyễn Trãi thì làm quan là đem lòng thương Nguyễn Thị Lộ nên cưới về làm vợ lẽ, thì cái bi kịch rắn nó bắt đầu từ cái chuyện đó. Cái nữ nhân Nguyễn Thị Lộ là một nhân tài có sắc, thì vua Nhân Tông phục tài lên phong trong làm lễ nghi học sĩ và mời vào cung dạy dỗ cung Tần Mỹ Nữ. Thì thực tế thì là đây là sách sử chép, nhưng mình cũng phải hiểu rằng vua nào thì cũng háo sắc. Thấy thì nàng hầu của Nguyễn Trãi đẹp thì kêu vào cung dậy để cung Tần Mỹ Nữ rồi để mà gần gũi thôi. Thì trong một lần xuất cung trở lại Lệ Chi Viên thì Lê Nhân Tông băng hà. Lúc đó thì vua kêu Thị Lộ đang hầu đã đưa về cung, thì trên đường về cung thì nhà vua bị chết. Anh em bị khép cái tội mưu phản giết vua và tru di tam tộc như riêng cái Nguyễn Trãi. Thì thực tế ngày xưa thì họ giấu giếm, nhưng mà bây giờ thì mình biết ngay là có ông vua mà tử sắc, đam mê tử sắc, lúc mà cơ thể yếu nhưng mà lại gần gũi phụ nữ, thành ra bị một cái bệnh mà chúng ta biết là bệnh thượng mã phong, tức là chết trên cái mình ngựa, tức là chết trên thành ra, nhưng mà không thể nói được, thành ra ra truy trách cái vụ án. Thì cái dân gian đồn rằng khi hành hình thì Thị Lộ biến thành ná trà rồi lao xuống nước, thì đúng là con rắn mẹ năm xưa về báo thù. Cái hư cấu, cái truyền miệng của dân gian lân đi và bi đát huyền bí giết chết ba họ nhà Nguyễn Trãi. 20 năm sau thì cá non được giải, nhưng về con duy nhất còn lại vẫn trái là với anh Vũ thì được vô phục trước lần qua. Rồi sau đó con đắn vẫn chưa bỏ qua, bởi vì chưa hết tay dòng họ. Rồi cuối cùng khiến ông Vũ phải chết đuối với dòng nước xoáy. Có sách mà chép đi xứ bên bệnh đường hồ và chết bên bệnh đường hồ. Thì cái chuyện mà dân gian mà hư cấu thì đương nhiên nó phải có thiên thành giỏi bất nghị vương với những bà nội trợ thì phải có gia vị. Thành ra nghe nó như thật cảm động. Thì nàng Thị Độ vốn là cái người học thức quê làng Hải Triều, thì làm xíu có tiếng ở Thái Bình ấy. Thì cái sự việc nó xảy ra, cuộc tình ái nó xảy ra năm 1471. Thì lúc đó Nguyễn Trãi có 26 tuổi đang làm quan. Thì gặp Thị Độ mới lớn 16 tuổi, đi bán chiếu thì mới hỏi. Ấm ở tán tỉnh mới hỏi, à đâu mà đi bán chiếu con, chẳng hay chiếu bán hết hay còn. Trước mặt là cả một cái đống chiếu và hỏi hết hay còn, nhưng mà hỏi ý. Quân xanh nay độ bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa được mấy con. Thì không ngờ cô nàng bán chiếu lại có cái tài rồi, ứng đối rất ngay lại. Em ở Tây Hồ bán chiếu con, đang chi ông hỏi hết hay còn. Xuân xanh vừa độ trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có mà có chi con. Người Nguyễn Trãi thì cảm tài đến sắc cưới để làm chết. Thì Độ thì không có con Nguyễn Trãi, nên chính cháu của Ngô Từ là Ngô Chi Lan thì nó con nuôi. Ngô Chi Lan đổi tên là Nguyễn Hào Huệ, sau làm lĩnh nghiệp sĩ ở trong cung Lê Thánh Tông. Vì cái vụ án đó, thì chúng ta cái nhìn lại thì vua Lê Thái Tông đi duyệt họ ở Chí Linh, trên đường về ghé Côn Sơn thăm Nguyễn Trãi có người vợ lẽ là Thị Độ, nó từng được Thái Tông rời vào trong sức lễ nghi. Trước khi Lê Thái Tông đến Côn Sơn, Thị Độ thì về đó thăm Nguyễn Trãi. Đức vua đến Côn Sơn thì lệnh được theo về vua về. Thì cái ngày 7 tháng 9 xa giá đến lệnh chi viên là những vùng đại cái làng Đại Na tỉnh mất đi. Thì đêm ấy vua bị cảm, đến sáng thì mất. Đó là chúng tôi vừa nói rồi. Uống rượu rồi cảm, nhưng mà có người đẹp thì dĩ nhiên là cái chuyện đời nó xảy ra, thành ra mới bị chết. Thì cuối cùng nó xảy ra cái vụ án và bị tru di tam tộc giết bà họ. Thì sự thần Ngô Sĩ Liên là vì yêu Thị Độ mà Thái Tông triệt thân. Thì đó cũng là chỉ nói úp mở thôi, thế là vì yêu Thị Độ mà Thái Tông triệt thân. Thì không nói rõ ra cái chuyện mà chuyện hóa phong, nhưng mà cũng có thể hiểu là như vậy. Thưa quý vị, thì vấn đề đặt ra như thế này là cái truyền kỳ lịch sử dân gian thì thấy cái vụ án Nguyễn Trãi Thị Độ oan uổng vẫn hay quá, nhưng mà phải tìm ra một cái lý do để biện minh, để lý giải, để giải thích cho cái tại sao mà dòng họ Nguyễn Trãi bị chết. Thành ra nhân vật Thị Độ đương là một cái nữ nhân tài sắc vẹn toàn, có công trong việc triều chính, thì trở thành một loài rắn mà trả thù, thì nó làm giảm ý nghĩa của cái câu chuyện mà oan. Thành ra dân gian nó có vấn đề như thế này. Mấy cái Hồng Thủy có nói thế này, người ta mà đập rắn là phải đập cả đầu, đập thân chết luôn, chứ không có chết thì nó sẽ trở về báo thù, lấy cái tích xương. Rồi nếu theo thiết bí nhà Phật thì không sát sanh, nhưng mà con rắn độc nó làm hại, nó cắn biết bao nhiêu người. Thành các cụ ngày xưa cũng nói là kiếm xà bất sát, tam thiên tội. Tức là thấy con rắn độc mà không giết là tội 3.000 năm. Bởi vì mình không giết nó sẽ giết người khác. Thành ra dân gian mới nói là đánh là phải đập chân, dập đầu tức là để giết bớt cái loài rắn độc đi, chứ không có nó cắn người khác nó mang họa cho bao nhiêu người nữa. Thành ra nó là cái truyền kỳ dân gian, nó cho chúng ta một cái ẩn dụ ở đằng sau đó. Tức là tại sao mình lại có cái chuyện giết rắn, cái chuyện đánh trả thù là một cái chuyện người ta nói, nhưng mà đập rắn thì là phải giết, đập trúng đầu mà cho nó chết luôn, không có thì là nó sẽ báo oán về với mình, nhưng mà nó còn giết nhiều người mới là cái điều quan trọng. Đây là một hình thức ngụ ngôn ẩn dụ để cho chúng ta những người đời sau biết được về cái sự tích này, lâm ly vi đát của cái mối tình sử ấy. Còn cái tình yêu nó cũng đẹp như lâu sau đi, còn nhiều khi còn hơn. Đó là cái bài học mà chúng ta suy ngẫm sau khi nghe cái câu chuyện này, phải không?
Dạ, cảm ơn chú đã nói về cái câu chuyện này cho nó tỉ mỉ hơn một tí xíu, và cũng để làm rõ hơn là cho quý vị biết được về cái câu chuyện của Nguyễn Trãi và vụ án Lệ Chi Viên. Và cũng có một cái hay là trong cái mà về việc mà con rắn như vậy đó, thì mình cũng biết được hơn rất là nhiều. Dạ vâng, cũng nhờ những cái chương trình lịch sử giống như vậy mà Hoàng Thủy nghĩ là không chỉ có Hoàng Thủy không đâu, mà tất cả những người trẻ và tất cả những cái người lớn đó sẽ rõ ràng hơn là ồ, cái nào mình biết được cái đó thật sự là chỉ do người ta truyền miệng mà thôi, hoặc là lúc nào là cái lúc mà đó là đúng với cái lịch sử. Và trong quá khứ của mình thật sự ra đó là cũng không có nhiều cái câu chuyện được viết rõ ràng, và những người nhờ những người sử gia giống như chú Phạm Trần Anh, mình bắt đầu nghiên cứu và tìm tòi lại những gì đã xảy ra trong quá khứ để mà giúp cho quý vị hiểu rõ hơn. Mình phải có cái thời gian mà mình phải nghiên cứu, đúng không thưa sử gia?
Vâng, thì đương nhiên là mình đọc một cái câu chuyện mình cũng phải suy đi nghĩ lại, suy tới chính hư, gấp nghĩ xem hư thực thế nào, những cái điều gì muốn người dân gian muốn truyền tải qua cái câu chuyện, những cái bài học dân gian muốn cho người đời sau biết, để chúng ta đọc. Thì ngoài cái chuyện mà kể một cái chuyện tình lâm ly rắn trả thù để cho nó hấp dẫn người đời, thì rồi cuối cùng kết luận thì để người đời nhận thức được cái câu chuyện đó và biết tại sao mà chúng ta gặp cắn, mà chúng ta phải đánh. Nếu không đánh nó trả thù, không giết nó trả thù. Nhưng nếu mà đó là cái ý nghĩa, cái tinh túy của cái cốt truyện như vậy.
Dạ, nói về lịch sử thì có một cái bài mà Hoàng Thủy rất là thích, là cái bài mà Bình Ngô Đại Cáo. Đây là một cái bài cáo mà biết bằng cũng là do Nguyễn Trãi đã viết vào mùa xuân, hình như năm nào, năm 1428 thì phải, và viết là thay cho lời của Bình Định Vương Lê Lợi để mà tuyên cáo về việc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến với nhà Minh và khẳng định lại sự độc lập của nước Đại Việt. Và cái bản Bình Ngô Đại Cáo đó được coi giống như là một bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam sau bài Nam Quốc Sơn Hà. Thì cái đó là những cái mà chung chung mà Hoàng Thủy chỉ biết được về cái Bình Ngô Đại Cáo mà thôi. Và theo sử sách thì vua Lê Lợi đã từ Lam Sơn phất cờ đại nghĩa, rồi nhờ vậy mà cứu được dân, cứu được nước thoát khỏi cái ách xâm lược của giặc Minh. Thì không biết là ngày hôm nay sử gia có thể cho Hoàng Thủy cũng như quý vị thính giả biết thêm nhiều chi tiết hơn về vua Lê Lợi và cái thời kỳ mà nước Việt vào cái thời khoảng đó đó nó như thế nào không thưa sử gia?
Thì bước trước tôi có nói Hoàng Thủy vừa nói lại cái lời Việt Nam mình có hai cái bản tuyên ngôn độc lập bằng máu của tất cả một dân tộc. Đó là bài Nam Quốc Sơn Hà Nam Định Cư, trước các cụ đồ nho dịch cũng chưa hết văn chương chưa nghĩa mà chưa hết ý, rồi cái Bình Ngô Đại Cáo cũng đã là án kim cổ hùng bản, kim cổ hùng bản. Thì dịch cái câu duy ngã đại việt tri quốc thực duy văn hiến chi ba, thì Ngô Tất Tố dịch rằng là như nước Đại Việt ta từ trước vốn có nền văn hiến ngành, thứ nhất là văn chương, nhưng mà chưa đúng với ý của danh nhân Nguyễn Trãi. Duy ngã Đại Việt tri quốc, tức là trị chỉ có nước Đại Việt ta từ trước thực vi văn hiến tri bản, tức là mới có nền văn hiến ngàn năm, tức là khẳng định rằng mình có văn hiến, chứ còn cái tập tàu Hán Du Mục Sư nó thắng, nhưng mà nó là dân Du Mục không có văn hiến. Đó là cái tinh hoa mà chúng ta cần biết nhiều hơn. Giống như là nói cái chuyện 10 năm kháng chiến của Bình Định Vương Lê Lợi đó, thì chúng ta phải nhớ tới cái âm mưu thâm độc của cái triều Minh. Là nhiều người chúng ta, người lớn chúng ta không có thì giờ, không có lưu ý, nó thâm độc vô cùng. Rồi cái chuyện mà Lê Lợi mà kháng chiến thì sách sử chép thì mình trình bày sau, nhưng mà tôi nói trước về cái âm mưu thâm độc của cái triều Minh. Thì tàu Hán xưa và đế quốc mới Trung Cộng ngày nay, tại sao vậy? Là bởi vì nó là thì tiếp tục từ một cái chủ nghĩa bành trướng xâm lược trước sau như một. Thế mình cần phải biết những cái điều này, mình hiểu được cái tâm độc xạo quyệt của cái đế quốc tàu Hán xưa và đế quốc mới Trung Cộng. Thì cái triều Minh, cái chủ trương đồng hóa dân tộc Việt nên đã thực hiện một chính sách văn hóa nô dịch tinh vi độc trong suốt 20 năm đô hộ nước ta, tức là chiến đánh bại nhà Hồ năm 1407 đến năm 427 thì Lê Lợi đã thành công. Thì trong thời gian đó, trước khi đem cho quân Minh đi xâm lược, thì Minh Thành Tổ đã ra chỉ dụ cho Mộc Thạch và Trương Phụ là hai ông tướng của tướng Minh ấy. Nội dung cái văn bản này vẫn còn lưu trong sách sử tàu và đi, chúng ta nhiều người chúng ta không biết. Minh Thành Tổ ra cái chỉ dụ là phải tịch thu tất cả các văn bia, sách sử, kể cả sách dạy học, đem về Kim Lăng. Số còn lại phải tiêu hủy, không để sót bất cứ vật gì. Thì tháng 8 năm 1418, chính quyền đô hộ tịch thu những sách còn lại đem về nước. Bên trong đó nhiều tác phẩm giá trị về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, quân sự, thì thế kỷ 14 trở về trước đều bị tịch thu tiêu hủy. Trong số đó có bộ Đại Việt Sử Ký gồm 30 quyển của sử gia Sử Thần Lê Văn Hưu, Vạn Kiếp Bí Truyền là quyển Binh Thư Yếu Lạc của Trần Quốc Tuấn, Tử Thư Thuyết của Chu An, các bộ Luật Hình Thư Hình Luật của nhà Lý nhà Trần, Việt Sử Cơ Ngục của Hồ Tông Thốc, Đại Việt Sử Lược của tác giả Tuyết Danh Lời Trận. Đây là một cái chủ trương hết sức thâm độc của tàu Hán nhằm phá bỏ, phủ tiêu những di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của toàn dân Đại Việt, xóa bỏ cái vết tích cội nguồn của Hán tộc, của Việt tộc. Triều Minh còn bắt dân ta phải lập văn miếu thờ Khổng Tử, phải học chữ Hán, phải sống theo cái lối sống phong tục tập quán của Hán tộc, ăn mặc theo y phục Hán tộc. Từ năm 1414 thì Triều Minh thực hiện chính sách Hán hóa nô dịch dân tộc. Các trường học ở Phủ Châu huyện được thành lập, bắt học sinh học chữ Hán, cấm con trai con gái không được cắt tóc ngắn. Cái truyền thống người Việt là cắt tóc ngắn. Phụ nữ phải mặc quần áo ngắn, áo ngắn quần dài chứ không được đựng cái váy áo xe, áo tứ thân váy những hình ảnh của nữ của mình. Triều Minh xâm lược đã thi hành một chính sách triệt để cướp bóc vơ vét tài sản của nhân dân dân đại diện. Sử sách Triều Minh chép rằng quân Minh đã đưa về nước tới 235.900 con bò, ngựa, trâu, bò, 13.600 thạch thóc, 8.670 chiếc thuyền, và nhiều vàng bạc châu báu đem về Trung Quốc, là đem về tàu. Chính quyền đô hộ còn tăng thuế. Thực ra nó những sách từ xưa biết là đô hộ, nhưng mà nó là thống trị, tăng thuế ruộng đất lên gấp 3 lần so với thời giờ của nhà Hồ và Việt Cộng. Tất cả những cái ngành từ chủ công buôn bán đều bị đánh thuế, để kiểm soát nắm mối, nắm độc quyền buôn bán mối. Cái chuyện quan trọng nhất là chúng ta phải lưu ý nữa. Bắt tất cả những cái nhân tài ở thủ công, những người tài giỏi của Việt Nam đưa về bên tàu. Ở trong đó có hai nhân vật giờ lưu danh trong sử sách của Trung Quốc và của tàu Hán đó. Nhưng mà chữ chính thức ở trên chúng tôi gọi là Trung Quốc, nói thì chúng ta gọi là cái tàu Hán là kẻ thù, nhưng mà cái danh xưng chính thức là cái nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì nó phải là Trung Quốc. Cái quan trọng nhất là cái gì? Quý vị biết này. Tất cả loại vũ khí của tàu Hán xưa có thể là ngay cả bây giờ mới chế tạo ra đều làm lễ tế tổ của cái ngành chế tạo vũ khí của tàu Hán. Còn từ quý vị biết là ai không? Đó là Lê Trình. Lê Trình gọi là Lê Trình là thực ra đó là Hồ Nguyên Trừng.
Lần này là lần đầu tiên Hoàng Hữu nghe tới cái tên đó, đó thưa sử gia.
Gọi là Lê Trừng mà thực ra là Hồ Nguyên Trừng, con của Hồ Quy. Người đã chế tạo ra súng ống trên tàu thuyền và là ông tổ của cái ngành chế tạo vũ khí của tàu Hải. Quý vị thấy nó, mình đọc sử, mình nghe chuyện lệ chi viên, mình cứ theo dõi nhưng mình không để ý những cái chuyện này. Thứ hai nữa là một cái người mà một cái anh thợ kiến trúc, nó là Nguyễn An, bị bắt, triều binh bắt đưa về dòng. Mình đâu có ngờ rằng mình thấy cái kiến trúc của Tử Cấm Thành, mình tưởng kiến trúc của tàu, thế giới tưởng của tàu. Nhưng mà không, thưa quý vị, cái Đại học Cambridge họ có nói này, cái người mà làm tổng công trình sư, tổng kiến trúc của cái Tử Cấm Thành là Nguyễn An, là người Việt Nam bị bắt và đưa sang tàu, cho vào cung, thành ra tiết, cắt đi để gần cung nữ. Mà lo vẽ cái thiết kế cái Tử Cấm Thành đó là người Việt, và cái kiến trúc cái nóc hoàn mái đủ dao cong vút đó là kiến trúc của người Việt cổ của chúng ta, trên thời kỳ tàu Hán. Nhật cũng lấy đem sang được tàu, lấy từ Nhật sang, nhưng mà thực tế nó là do Nguyễn An vẽ kiểu, tức là cái họa đồ thiết kế là Nguyễn An, một cái vị trí nói về tổ sư kiến trúc của chúng ta. Thế giới Nguyễn An, danh nhân Đức Việt, là một người đã vẽ này. Cái kiến trúc mà trong cả thế giới bây giờ vẫn phải thắng thực, quy mô đồ sộ đẹp đó. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhớ. Thì nói tới cái chuyện nhà Lê của chúng ta, thưa quý vị, thì tóm tắt lại thì chúng ta nói về cái cuộc Lam Sơn Cờ Nghĩa, Bình Định Dương Lê Lợi, tức là từ năm 1418 tới 1427. Thì cái mùa xuân năm Mậu Tuất, người nông dân đó phải yêu nước Lê Lợi cùng với 18 nghĩa sĩ lập bàn thờ cứu quốc ở Lũng Nhai, ở vùng núi Lam Sơn. Nguyện kết nghĩa anh em, sống chết có nhau, chung sức đồng lòng cứu nguy đất nước, để nhân dân được sống yên lành, xin trích nguyện máu ăn thề, một lòng son. Thì ngày mùng 2 Tết Mậu Thân thì Lê Lợi toàn thể nghĩa quân làm lễ tế cờ khởi nghĩa. Toàn quân đồng thanh tôn Lê Lợi là minh chủ, và truyền lệnh kêu gọi toàn dân đứng lên giết giặc. Cái lực lượng ban đầu chỉ có khoảng 2.000 quân sĩ thôi. Người thiếu lương thực, quần áo không đủ, nhưng với cái lòng nhiệt thành chăm chỉ giặc cao độ, quân khởi nghĩa đánh thắng lớn là Nạp Thủy. Thì mùng 1, 4, 19 thì thắng ở Bường Chánh. Rồi đến tháng 10 năm 1424 thì đánh chiếm Thọ Xuân Thanh Hóa, rồi tiến về chiếm là thành Trà Lân ở Nghệ An. Cái chiến thắng vang dội làm nước lòng toàn quân. Đại Việt sử ký Toàn Thư có chép là người người già trẻ tranh nhau đem châu rượu đến sau quân, ai lấy đồn đó là thấy được cái uy của nước Việt kia. Thì thưa quý vị, đến tháng 8 năm 55 nghĩa quân chiếm một vùng đất rộng từ đèo Hải Vân đến Thanh Hóa, quân giặc co cụm rút vào Thuận Hóa, Nghệ An, Tây Đô sống chờ cứu viện. Nên cuối năm 1426 thì giặc Minh huy động toàn lực của 10 vạn quân sử, 5 vạn quân tiếp viện ra khỏi Bình Dương Thông chỉ huy. Dương Thông chia quân làm 3 đạo, tái chiếm những vị trí trọng yếu đã mất vào tay nghĩa quân. Đầu tháng 11 năm 1426, cái quân khởi nghĩa tiêu diệt hơn 1.000 tên giặc, bắt sống 500 tên, quân giặc tháo chạy về Đông Quan. Chỉ Vương Thông chia quân hai đạo quyết tâm tiêu diệt nghĩa quân, nhưng mà quân khởi nghĩa Lê Lợi đã tổ chức hai cái trận địa mai phục ở Tốt Động và Trúc Động để chờ quân giặc. Trên 5 vạn quân giặc bị giết tại trận, bắt tổng thống vạn quân. Thượng thư bộ binh Trần Hiệp, nội quan Lý Lượng chỉ huy lý đằng từ trận. Vương Thông còn sống sót nở đường máu chạy thoát về phố sử. Thì cái chiến thắng liên tiếp với quân đã tạo ra một cái cục diện mới, quân giặc phải rút vào cố thủ trong bốn thành trì đại. Trong những ngày tháng chờ đợi vô vọng, Vương Thông một mặt chờ viện binh mà khác viết thư xin hòa, mong toàn quân Minh được còn lại trở về nước. Nhận được thư giặc thì Lê Lợi nói lời ấy cố nhiên phải viết tạo. Và lại binh pháp có nói không đánh mà người phải khuất là kế dục binh hay nhất. Thì cái phương hướng chiến lược đẩy ra cho quân sư Nguyễn Trãi đó, bây giờ nói cái danh nhân Nguyễn Trãi lo việc đấu tranh ngoại giao kết hợp với chính trị và quân sự, và mở rộng cho vòng vây đánh giặc và mở đường cho nó tháo chạy. Thì quý vị trong nhớ là Bình Ngô đại tháo cực xa đây như Phật tâm công, không đánh mà người phải khuất. Tâm công mà đánh ngay vào cái lòng được vào cái tâm tư, cái suy nghĩ, những cái thao thức của quân đội, mà cuối cùng không đánh mà thắng. Nó thành ra mình mới nói cái chuyện đó là ngày xưa Nguyễn Trãi cũng dân gian tương truyền thôi. Người dân nhặt được cái lá ở trên rừng, ở trên suối chảy về, thấy rằng có cái lá thủng một thành tạo thành mấy chữ mấy câu là Lê Lại, Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi. Đấy là tương truyền là Nguyễn Trãi là lấy dầu mỡ để vào cái lá để kiếm nước được thành. Rồi sau quân lực Việt Nam Cộng Hòa lấy cái tôn Nguyễn Trãi này là sự đầu sư, chứ là tổ của ngành chiến tranh chính trị là như vậy. Tức là dùng cái lời lẽ, cái đạo đức mà thuyết phục kẻ thù. Đó cũng phải trình bày thêm là cho giới trẻ mình biết tại sao mà cái ngành tổng cục chiến tranh trị này lấy những cái mà là để mà coi những người sáng lập là cái tên giới thành những trị. Thì thưa quý vị, tôi xin bắn tắt về cái thời mà 10 năm kháng chiến. Thì tôi đến cái đoạn mà tháng 10 năm 1427 thì Liễu Thăng hùng hổ đem quân vượt qua Ải Trí Lăng. Thì các chiến lược ra của Lê Lợi này làm bộ cho ra trận đánh rồi giả thua bọn chạy về Khâu Ôn để cho quân địch thử thắng xuống đây. Liễu Thăng chư quân đuổi theo về Khâu Ôn, Trần Liệu là giả vờ chống cự không nổi. Liễu Thăng chiếm cái thành Khâu Ôn một cách dễ dàng. Quân trong khi đó thì quân sư Nguyễn Trãi mới dùng cái tài để là viết thư xin cầu phong để Liễu Thăng yên chí ngồi không cũng được hưởng lộc vì triều đình đã thắng đến nơi rồi, đang dư dương tự đắc không thèm đọc thư mà dẫn quân vượt qua Ải Trí Lăng. Chủ quan thì xin được thử. Cái ngày 10 tháng 10 thì Liễu Thăng đích thân thúc ngựa dẫn hơn 100 kỵ binh xông lên trước cái đội quân tiên phong vượt qua cái cầu thì bị giật tập. Đúng lúc đó thì 5 voi chiến và 100 quân kỵ xông ra diệt gọn kỵ binh giặc. Liễu Thăng bị chúng lao chết bên sườn núi Mã Yên, hơn vạn quân giặc đánh bị tiêu gọn diệt gọn trong một cái trận đánh tiếp nữa. Cái anh tổng binh Liễu Đương Minh lên thay Liễu Thăng lo trấn thủ được chiến, dè dặt chiến cuối cùng lại lọt vào trận địa mai phục. Thì phó tổng binh Đương Minh mới lên thay chưa được 5 ngày chúng bị chết trận, chúng lao chết ngay tại trận, hơn một quân vạn quân giặc bị chết. Thì sau cái trận này, trong khi Liễu Thăng bị tan nát rồi, thua trận rồi thì Mộc Hạnh tiến chậm chờ tin tức của Liễu Thăng bị Lê Lợi cho một cái tên chỉ huy và ba tên lính tùy tùng của cái đặc quân của Liễu Thăng, mang sắc thư và ấn tín của Liễu Thăng cùng với lá thư Nguyễn Trãi gửi cho Mộc Hạnh. Từ Mộc Hạnh hốt hoảng đang đêm cho lệnh rút quân tháo chạy, biết là tăng đạo quân chính thì tiêu rồi, thì quân ta lại biết trước nên nó mai phục chờ sẵn. Cái trận chiến diễn ra ở Lãnh Tông đang tá với hơn 10,000 quân giặc bị thôi thật, hơn 1,000 tên bị bắt sống. Thì đến 15 tháng 10 binh lùi thì Lê Lợi ban cái lệnh là tổng tấn công, tổng phản công từ bốn hướng của hết. Cuối cùng là 300 tướng giặc bị bắt sống, 5,000 quân bị giết, của chiến thắng Chi Lăng Xương Giang đã đập tan cái đạo quân thiện chiến của quân Minh, buộc Vương Thông ở Đông Quan phải đầu hàng vô điều kiện, và Triều Minh cũng phải bỏ cái ý đồ xâm lược cái nước này. Vương Thông đã lâm vào tình cảnh cũng thế cùng được tận, nên sang người mang thư cầu xin được chẳng xin mở đường cho về. Thì Lê Lợi đã tuy tất cả thử thách Việt Nam có một cái điểm đặc biệt ở chỗ này, đó là cái người lãnh đạo là vị anh hùng dân tộc chí mưu phong toàn, biết được cái nước Việt là một nước nhỏ bên cạnh một tay luôn luôn giữ chiến xâm lược nước lượng người dân. Thế nhưng mà tuy chiến thắng nhưng mà rất là nhân địa, thì Lê Lợi đã cấp cho 500 chiến thuyền, mấy ngàn ngựa cho 10 vạn quân Minh về nước an toàn. Quý vị thấy, tức là để chuẩn bị để mở ra một thời kỳ giao hảo để tránh cho nhân dân đổ máu của cả hai nước và người dân bình tĩnh trong an lạc. Thì ngày 15 tháng 4 năm 1428, Bình Định Vương Lê Lợi chính thức lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Lê Thái Tổ tại điện Kính Thiên, mở ra cái triều đại nhà Lê độc lập tự chủ. Vua Lê Thái Tổ khôi phục lại cái tướng nước ở Đại Việt, đóng đô ở Đông Đô Hà Nội bây giờ, ông tước và công bố một bản Đình Ngô Đại Cáo được xem là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của dân tộc, duy ngã Đại Việt tri quốc, thực vi văn hiến tri bản. Mà chúng tôi đã bảo bội cần dịch là chỉ có nước Đại Việt ta từ trước mới có nền văn hiến ngàn năm. Nước non bờ cõi đá chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần đã bao đời dựng nền độc lập. Cùng Hán Đường, Tống Nguyên, mỗi bên vùng cứ một phương, tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, nhưng hào kiệt đời nào cũng có. Cái đặc biệt của nó là cái Bình Ngô Đại Cáo nó diễn tả cái tình hình quân Minh lúc đó, bây giờ mình đọc lại y hệt cái thời đại chế độ cộng sản với sự thống trị của những tên thái thú sắp được thành đạo là tay sai công cụ của cái đế quốc mới trung tộc đang thống trị dân tộc Việt. Chứ không có vấn đề là Bắc Việt mà thắng Nam Việt. Dưới con mắt người nghiên cứu lịch sử chúng tôi nói là cộng sản thống trị dân tộc Việt ngày 3 tháng 4 hiện đại. Bởi vì cộng sản thì không còn cái tình nghĩa gì dân tộc. Đọc lại cái câu này chúng ta cái liên tưởng tới cái ngày hôm nay này, là chúng nướng dân đen trên lò bạo ngược, vùi con đỏ dưới hố tai ương. Nướng dân đen trên lò bạo ngược, vùi con đỏ sinh không có ăn, không có phương tiện đi học, phải leo dây qua sông, đói khổ thì đi ăn miếng bằng bỏ rác vàng. Đó là cái ngày cùng của cái chế độ cộng sản. Người dân họ thấy cái này chứ là một cái chế độ nó sắp suy hồi suy cũng tiêu vong, luôn luôn nó có những cái chuyện mà không thể hàn gắn, không có chuẩn bị, tự nhiên nó xảy ra. Cái chuyện Tô Lâm mà đi ăn cái con bò cũng là cái dấu hiệu cáo chung của cái chuyện của hàng loạt tướng tá tết tham nhũng nó lộ ra hết, người dân đến bước nào đó sẽ vùng lên. Thành ra cái Bình Ngô Đại Cáo đã cáo trạng, mà bây giờ cái này cũng là cái cáo trạng của cái chế độ cộng sản, cái một chặt hết Trúc Lâm Sơn cũng không ghi đủ tội ác, bây giờ cả cái rừng tre đó mà chặt hết cũng không ghi tội ác cộng sản, bây giờ Bát Cạn biển Nam Hải cũng không vừa sạch xanh thôi, phần người đều căm hận trời đất chẳng dung tha. Quý vị thấy cái ý nghĩa của cái bài hịch nó đẹp như thế. Thì tóm lại, cái Lê Lợi là Bình Định Vương Lợi là một vị vua có công đã phục hồi lại cái nền độc lập tự chủ dân tộc của chúng ta sau thời gian bị quân Minh đô hộ. Thì cái chế độ của nhà Lê tóm tắt lại 2 phút thôi để chúng ta biết về nhà Lê làm được những cái gì. Ngoài công nghiệp đánh đuổi quân Minh của Lê Tổng thì vua Lê Thánh Tông là vị vua thông minh đức độ, là vua chăm lo triều chính, giúp dân giúp nước, ban chiếu khuyến nông, chăm lo việc canh đông, rồi đưa ra phép quân phân điền sản, phân chia đồng đều ruộng đất cho mọi người và lập nhà tế sinh để lo liệu phòng ngừa chữa trị bệnh tật cho dân, nhưng mà đợi Covid đến đi quên rồi là thích ưu tiên cho đảng viên mà dân vẫn phải đóng tiền mình chăm nuôi những người đau ốm đợt đặt. Thì chứ mình thấy mấy cái thời Lê mà Nho giáo độc tôn cứ gọi là phong kiến là làm còn hơn cái mà cứ mệnh danh là dân chủ dân dân mà còn tàn bạo, còn cái tội nó cả cái đất nước không phải được như ngày xưa. Đó là cái điều mà chúng ta nhớ. Một cái điều nữa là vua Lê Thánh Tông là cái người mà cũng phục hồi lại cái danh dự cho nhân tài, rồi cái chính sách cầu huyền và trọng dụng nhân tài đã khắc trên văn bia của Lê Thánh Tông. Việc chính trị lớn của bậc đế vương không gì quan trọng bằng nhân tài, đó là nguyên khí của đất. Thì quý vị thấy rồi, đời Lê Thanh Tông lại đưa ra một cái vấn đề này nữa, mà quý vị thấy chế độ này không làm được mà lại còn tước đoạt quyền sở hữu đất đai của người dân.
Yeah.
À, vua Lê Thánh Tông thì đã đưa ra cái luật Hồng Đức quy định rất là tiến bộ, thứ nhất là quy định cái quyền tự sở hữu đất đai tài sản, quyền của người phụ nữ ngay thế kỷ 15 với những điều khoản rất là tiến bộ, không những với các chế độ quân trừ khác, trong khi nhà nước thì lại quy định sở hữu toàn dân, tước đoạt đất đai của người hàng triệu dân oan.
Yeah.
Cái luật Hồng Đức quy định nhiều cái điều nhân đạo mà vượt xa cái thời đại bây giờ, nó cứ nhân danh dân chủ nhân dân nhưng mà lại đi ngược lại quyền lợi của nhân dân. Vâng, xin cảm ơn rất là quý vị đã lắng nghe.
Dạ, rất là cảm ơn sử gia Phạm Trần Anh đã dành thời gian quý báu của mình để mà giải thích và nói rất là rõ, rất là chi tiết về những gì mà lịch sử liên quan tới lịch sử của nước nhà của Việt Nam. Và cũng cảm ơn rất là nhiều chú có trả lời rất là rõ ràng những cái câu hỏi mà của Hoàng Thủy để mà Hoàng Thủy hiểu rõ hơn về lịch sử của Việt Nam của chúng ta. Dạ vâng, bây giờ chương trình đã hết thời gian rồi, xin mời chú gửi lời chào đến quý vị thính giả ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hy vọng những cái sự trình bày chúng tôi để quý vị truyền đạt lên thế hệ trẻ Việt Nam để hiểu rõ hơn về lịch sử nước nhà, hiểu rõ hơn là người Việt Nam chúng ta phải làm gì trước cái đại họa mất nước. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin chào sử gia Phạm Trần Anh, xin hẹn gặp lại sử gia vào chương trình này vào lần sau và kính chúc cho chú có thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục mà giải thích và chỉ dẫn cho những thế hệ trẻ như là Hoàng Thủy sau này ạ. Dạ, xin chào chú, hẹn gặp lại chú chương trình này vào lần sau. Dạ, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử Việt Nam cùng với sử gia Phạm Trần Anh. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào lần sau.